Phần 5: Lên đường. Cái người đã bỏ ra 40 franc để mua trẻ con cũng không nhất thiết là một con yêu tinh dự trữ thịt tươi để ăn dần. Ông cụ Vitalis không định ăn thịt tôi. Và cái này hiếm có đối với những người mua trẻ, là một ông cụ không ác. Điều này tôi sắp được biết. Chỗ ông cụ cầm tay tôi dắt đi là chỗ đỉnh quả núi phân cách lưu vực sông Loire và sông Dordogne. Cũng ngay khi ấy, chúng tôi bắt đầu đi xuống triền núi phương Nam. Đi được chừng 15 phút, ông cụ lại bỏ tay tôi ra. Ông cụ nói, bây giờ cháu có việc đi thong thả bên cụ, nhưng mà cháu đừng có quên rằng nếu cháu định chạy trốn thì con Capi và con Zepino sẽ đuổi kịp cháu ngay đấy nhá, và răng chúng nó nhọn lắm đấy. Chạy trốn thì bây giờ không thể được nữa rồi, do đó có mưu toan cũng vô ích. Tôi thở dài. Cháu buồn lòng lắm đấy nhỉ? Ông cụ nói tiếp. Ông biết lắm, và ông cũng không giận cháu đâu. Nếu cháu muốn khóc thì tùy ý, cháu cứ việc khóc đi. Nhưng mà cháu nên biết rằng, ông mang cháu đi không phải để làm khổ cháu đâu nhá. Cứ ở đấy thì rồi cháu sẽ ra như thế nào nhỉ? Chắc chắn là cháu phải vào trại trẻ rơi. Những người đã nuôi cháu không phải là bố mẹ cháu. Má cháu đấy, như cháu gọi. Thật là tốt đối với cháu. Và cháu thương yêu má cháu. Cháu đau lòng vì phải xa má cháu. Đó là điều tốt thôi. Tuy vậy nhá, cháu cũng cần phải suy nghĩ lại đi. Má cháu không thể giữ cháu trái với ý chồng được. Còn người chồng bà thì ông ta cũng không đến nỗi khắc nghiệt như cháu tưởng đâu. Ông ta không có gì để mà sống. Què quặt này, không lao động được nữa. Không lẽ người ta chịu chết đói để nuôi cháu à? Cháu ơi, giờ đây cháu nên hiểu rằng trên đời này không phải là cứ muốn gì thì làm được nấy đâu. Hẳn đó là những lời nói của một người sáng suốt, hay ít ra cũng là của một người từng trải. Nhưng mà nỗi niềm ly biệt đau đớn trong lòng tôi lúc ấy đã làm cho tôi không thể nghe lọt những lời hay lẽ phải. Tôi sẽ không bao giờ gặp lại người đã nuôi dưỡng tôi, đã âu yếm tôi, người mà tôi thương yêu nhất đời là má tôi. Ý nghĩ ấy cứ như nghẹn ở cổ tôi, làm tôi nghẹt thở. Tuy nhiên, tôi vẫn đi gần cụ Vitalis và cố sức đem những điều cụ vừa nói để tự nhủ mình. Cụ Vitalis nói chắc là đúng. Ông Barberin không phải là bố đẻ tôi, không lý gì bắt buộc ông phải chịu đói khổ vì tôi cả. Trước kia ông đã nhận tôi về để nuôi. Bây giờ ông ta phải đuổi tôi đi là vì ông không thể giữ tôi lại được nữa. Nghĩ tới ông ta, tôi không nên nghĩ đến cái ngày hôm nay, mà phải nhớ lại những năm tôi đã sống ở nhà ông ta kia. Chốc chốc cụ Vitalis lại nhắc. Cháu ơi! Cháu hãy suy nghĩ về những điều ông nói với cháu nhé. Ở với ông, cháu sẽ không khổ sở đâu. Xuống khỏi một cái dốc, chúng tôi tới một cánh đồng hoang phẳng lì, buồn tẻ, rộng mênh mông. Không có nhà cửa, không có cây cối. Một cao nguyên mọc đầy thạch thảo hung hung, và đó đây từng đám kim tước chi. Loài cây họ đậu, hoa màu vàng, lá kép lông chim có thể làm trà uống, hoa và hạt rang lên làm thuốc hạ sốt. Loài cây ấy cằn cỗi, chập chờn trước gió như sóng gợn. Cụ Vitalis đưa tay trên bãi đồng hoang, bảo tôi. Cháu nom đấy, có định trốn cũng vô ích thôi. Con Capi và con Zebino sẽ bắt được cháu ngay đấy. Chạy trốn ư? Tôi không nghĩ tới việc chạy trốn nữa. Trốn đi đâu bây giờ kia chứ? Trốn rồi về nhà ai? Suy cho cùng thì cái ông sâu già bạc phơ, cao lớn và đẹp lão ấy cũng không đến nỗi dễ sợ lắm như tôi nghĩ trước đây. Nếu ông ta làm chủ tôi thì có lẽ cũng không phải là một ông chủ tàn ác. Chúng tôi đi mải miết giữa nhiều cảnh quạnh hiu buồn rứt, hết bãi hoang này lại đến những cánh đồng cây lúp xúp. Phóng tầm mắt nhìn tận xa tít, tôi chỉ thấy mấy ngọn đồi chọc chóp tròn. Trước kia tôi hình dung các cuộc hành trình khác hẳn, mỗi khi tôi để cho tâm hồn ngao du trên cánh mộng vượt khỏi cổng làng, thì tức khắc nó đi đến những xứ sở hoàn toàn khác lạ với cảnh thực bày ra trước mắt tôi hôm nay. Lần này là lần đầu tiên tôi đi một đoạn đường dài đến như vậy một mạch, không nghỉ. Bước chân của cụ chủ tôi dài và đều đặn. Cụ để con Jolicoeur trên vai, cũng có khi cho ngồi trên xác. Mấy con chó chạy lon ton bên cạnh cụ không rời cụ. Thỉnh thoảng cụ Vitalis nói với chúng tôi một vài lời âu yếm, khi thì bằng tiếng Pháp, khi thì bằng một thứ tiếng gì tôi không hiểu. Ông cụ và bầy chó không có vẻ mệt mỏi. Tôi thì không thế. Tôi mệt lả đi rồi. Sự mệt mỏi của cơ thể thêm vào sự xúc động về tinh thần làm cho tôi kiệt sức. Tôi kéo lê chân và phải vất vả mới theo kịp chủ tôi. Tuy thế tôi cũng không dám xin phép đứng lại. Tại đôi guốc của cháu nó làm cho mỏi đấy, cụ nói. Đến Unsen, ông sẽ mua giày cho. Câu nói đó làm cho tôi gắng sức lên. Thật vậy, xưa nay tôi vẫn khao khát có một đôi giày. Con ông xã trưởng và con ông chủ quán mới có giày. Ngày chủ nhật đi lễ, chúng nó lướt êm du trên nền gạch nhạy âm vang. Còn bọn nông dân chúng tôi thì khua guốc đinh tai nhức óc. Unsen còn xa lắm phải không cụ? Đó là một câu từ đáy lòng phát ra. Ông già vừa cười vừa nói. Thế cháu thích một đôi giày phải không? Được rồi, ông hứa sẽ cho cháu một đôi dưới đế còn đóng đanh nữa cơ. Và ông còn hứa cho cháu nhé, một cái quần nhung này, một cái áo vest và một cái mũ nữa. Cái đó chắc sẽ làm cho cháu ráo nước mắt. Ông mong là như vậy, và cháu sẽ khỏe ra để đi nốt 6 dặm đường nữa. Giày dưới đế có đóng đanh, tôi thấy choáng lên. Được một đôi giày đã là phi thường rồi. Khi thấy nói đế có đóng đanh thì nỗi phiền muộn của tôi bỗng chốc tiêu tan đi mất. Không, chắc chắn là chủ tôi không phải là một người độc ác. Một người độc ác có thể nào mà nhận thấy đôi guốc làm cho tôi mệt nhọc được. Đôi giày có đanh, cái quần nhung, rồi lại cái áo vét, cả cái mũ nữa. Chà chà, má Barberin mà trông thấy tôi, hẳn là má sung sướng lắm. Và má sẽ tự hào biết bao nhiêu về cái thằng này. Ấy thế mà Unsen hãy còn xa lắc xa lơ mới cực cơ chứ. Mặc dù sẽ có đôi giày và chiếc quần nhung, ở cuối đoạn đường 6 dặm này, tôi thấy chừng như tôi cũng không còn sức đi xa như vậy được nữa. May thay, thời tiết đến giúp tôi. Bầu trời xanh ngắt từ lúc chúng tôi ra đi, dần dần kéo đầy mây xám, chẳng mấy chốc một cơn mưa nhỏ đổ xuống và cứ kéo dài mãi, không ngớt. Có tấm áo da cừu, cụ Vitalis không bị ướt và còn che cho con Jolicoeur được. Cái con khỉ xanh mãnh này vừa mới thấy giọt mưa đầu tiên rơi xuống đã nhanh nhẹn chui vào chỗ trú ẩn của nó. Nhưng mà bầy chó và tôi, chúng tôi không có cái gì để che mưa cả. Thế là chẳng bao lâu chúng tôi bị ướt sũng đến tận da. Bầy chó thỉnh thoảng dùng mình rũ lông được, còn tôi thì tạo hóa không cho phép làm thế. Tôi phải mang những quần áo nặng trịch nước mưa mà đi và thấy lạnh buốt đến xương. Cháu có dễ bị cảm không? Chủ tôi hỏi. Cháu không biết. Cháu không nhớ có lần nào bị cảm không nữa. Thế thì tốt lắm, tốt lắm. Ừ, cháu cũng có mặt cứng đấy. Nhưng ông cũng không muốn để cháu xông pha làm gì vô ích. Hôm nay, chúng ta hãy đi chừng này thôi nhé. Có thôn xóm đằng kia kìa. Chúng ta hãy vào ngủ trọ ở đấy. Nhưng trong làng lại không có quán trọ. Chẳng ai muốn chứa cái ông già trông như người hành khất lại léo đẽo dắt theo một thằng bé con và 3 con chó. Người và vật đều lấm bùn be bét. Người ta bảo ở đây không chứa trọ, và người ta đóng sập cửa lại. Đi hết nhà này đến nhà khác, chẳng ai mở cửa cho chúng tôi vào. Có lẽ phải đi nốt một mạch 4 dặm đường cho đến Unsen chăng? Tôi đến nơi rồi mà người thì thấm nước mưa lạnh buốt. Riêng tôi thấy 2 chân cứng đờ như 2 khúc gỗ. Chao ôi, nào đâu cái mái nhà ấm cúng của má Barberin, Sau cùng, có một bác nông dân tốt bụng vui lòng mở cửa vựa chứa rơm cho chúng tôi vào. Nhưng trước khi cho vào, bác ta ra điều kiện không được thắp đèn đốt lửa gì cả. Bác ta nói với cụ Vitalis: "Ông cụ đưa rơm đây, sáng mai cụ đi, tôi sẽ trả lại." Dẫu sao, chúng tôi cũng có được một mái nhà để ẩn náu và mưa không chút lên người chúng tôi nữa. Cụ Vitalis là một người biết phòng xa, khi đi đường không bao giờ quên mang theo lương thực. Trong cái sắc lính của ông cụ đeo trên vai, có một cái bánh mì lớn. Cụ cắt bánh ra làm 4 phần. Bây giờ tôi mới thấy ông cụ duy trì kỷ luật và sự phục tùng trong gánh hát của cụ như thế nào. Lúc nãy, trong khi chúng tôi còn đi lò dò hết nhà này đến nhà khác để tìm chỗ trú, thì con Zebino đã có lúc lẩn vào một nhà nào đó rồi chạy ra ngay, mõm tha một mẩu bánh mì. Cụ Vitalis chỉ nói một câu: "Zebino, tối nay rồi mày xem." Rồi tôi cũng chẳng nghĩ đến cái việc đánh cắp ấy nữa. Cho đến khi ông cụ chủ cắt bánh mì, tôi bỗng thấy con Zebino có vẻ tiêu nghỉu. Cụ Vitalis và tôi ngồi cạnh nhau trên 2 bó phượng vĩ, còn Jolicoeur ngồi ở giữa. 3 con chó xếp hàng trước mặt chúng tôi, con Capi và con Dons đăm đăm nhìn mắt ông chủ, còn con Zebino thì cúi mặt, 2 tai cụp xuống. Cụ Vitalis ra lệnh: "Đứa ăn cắp hãy đi ra ngoài hàng ngũ, chui vào xó kia mà nằm, tối nay nó phải ngủ đói." Thế là con Zebino rời khỏi chỗ nó tức khắc và vừa đi vừa lết. Nó len lén đến cái xó mà ông chủ chỉ cho. Nó chui gọn vào đống lá phượng vĩ. Chúng tôi không nhìn thấy nó nữa, chỉ nghe tiếng nó vừa thở vừa xên và khe khẽ kêu mấy tiếng nghẹn ngào. Trừng phạt con Zebino xong, cụ Vitalis đưa phần bánh mì cho tôi. Ông cụ thì vừa ăn vừa bẻ phần bánh của Jolicoeur, Capi và Don ra từng miếng nhỏ để phân phát cho chúng. Những tháng cuối cùng ở với má Barberin cũng chẳng có gì gọi là sướng. Nhưng giờ đây phải sống kham khổ thế này, tôi thấy sự đổi thay quá ác nghiệt. Chà, nồi súp của má Barberin nấu mỗi tối. Giờ đây giá có thì dù thiếu bơ đi nữa, tôi cũng vẫn thấy ngon. Giá lại được ngồi bên lò sưởi nữa thì dễ chịu biết bao, và sẽ hạnh phúc biết mấy nếu được luồn mình trong vải nệm kéo chăn lên tận cằm. Nhưng than ôi, làm gì có vải nệm, làm gì có chăn. Có được một ổ lá phượng vĩ thế này là phúc lắm rồi. Người mệt nhừ, chân chầy ra vì đôi guốc. Tôi rét quá, run bần bật trong bộ quần áo ướt sũng. Trời tối hẳn rồi, nhưng tôi vẫn chưa ngủ. "Sao răng cháu đập cầm cập thế?" cụ Vitalis hỏi. "Cháu rét à?" "Rét tí thôi." Tôi nghe thấy ông cụ mở sắc. "Quần áo của ông cũng chẳng nhiều nhặn gì đâu," ông cụ nói. "Nhưng mà đây, một chiếc sơ mi khô và một cái ghi lê. Cháu hãy cởi hết quần áo và khoác những cái này vào. Rồi cháu chui xuống dưới đống phượng vĩ, cháu sẽ thấy người ấm lên và sẽ ngủ ngay đấy." Tôi làm theo lời cụ. Tuy thế cũng không thấy ấm người lên mau chóng như cụ tưởng. Tôi cứ trăn trở mãi trên lớp lá phượng vĩ, đau đớn và khổ sở quá, khó lòng chợp mắt được. Ngày nào rồi cũng như thế này ư? Đi mải miết dưới mưa không nghỉ. Ngủ ở nhà chứa rơm, rét run lên, bữa tối chỉ có mẩu bánh trơn trụi. Chẳng có ai tỏ lòng thương xót, chẳng có ai để yêu thương. Không có má Barberin. Tôi đang nghĩ ngợi lan man, lòng buồn rười rượi, nước mắt giàn giụa, thì bỗng thấy thoảng qua trên mặt tôi một hơi thở âm ấm. Tôi đưa tay ra phía trước và sờ thấy bộ lông dày như len của con Capi. Nó đã rón rén đi trên lá phượng vĩ, nhẹ nhàng đến bên tôi. Nó ngửi tôi, hít khe khẽ. Hơi nó lướt nhẹ trên mặt tôi, trên tóc tôi. Nó định làm gì đấy nhỉ? Giây phút sau đó nó nằm lên đống lá phượng vĩ, áp mình vào người tôi, và dịu dàng, êm ái, nó liếm tay tôi. Vô cùng cảm động trước cử chỉ âu yếm ấy, tôi nhỏm dậy, ôm hôn vào cái mũi lạnh ngắt của nó. Nó kêu một tiếng khe khẽ, rồi nhanh nhảu đặt cẳng vào trong tay tôi và nằm im. Thế là tôi quên hết tất cả nỗi mệt nhọc buồn phiền. Cổ họng tôi như bị bóp nghẹt, nay thấy được nới ra. Tôi thở phào, tôi không cô đơn nữa. Tôi đã có một người bạn.
VTC Now.